Well, welcome to church again.
Chào mừng tất cả quý vị, hội thánh đã đến tham dự giờ nhóm trong buổi sáng hôm nay.
And some of you guys are going to be a little scared.
Có một vài người thì có thể hơi hơi run.
Because I'm going to ask my question.
Tại vì khi mà tôi giảng dạy thì tôi hỏi một vài câu hỏi.
How many prayed before you came to church today?
Và ai là cái người cầu nguyện trước khi mà chúng ta đến nhóm trong buổi sáng ngày hôm nay?
How many pray for the services, the preacher, the music, the teaching, the students, everybody in church today?
Ai là cái người cầu nguyện cho buổi nhóm, cho ban thờ phượng, cho người giảng dạy, cho buổi thờ phượng hôm nay?
See, we could talk that we're Christians. We could talk about Jesus' love.
Chúng ta có thể chúng ta nói chúng ta là người Cơ Đốc nhân. Chúng ta có thể nói về chúng ta là chúng ta có thể nói tình yêu của Thiên Chúa.
We want change in the church.
Và chúng ta muốn nhà thờ, muốn hội thánh có sự thay đổi.
But we don't even pray about it.
Nhưng mà chúng ta không có cầu nguyện cho việc đó.
So those who prayed, thank you.
Cho nên những người đã cầu nguyện cho giờ nhóm, cho giờ thờ phượng hôm nay, cảm ơn quý vị đã lo đến công việc Chúa và đã cầu nguyện cho hội thánh.
Not only for the word that's being taught.
Không phải là giờ giảng luận, không phải là giờ mà chia sẻ lời Chúa, giờ rao giảng lời Chúa mà thôi.
But for the praise and worship.
Nhưng mà chúng ta cầu nguyện cho ban thờ phượng.
The teaching.
Cho những lời dạy dỗ.
And those teachers that are teaching the kids today.
Và những người ở bên phía ngoài đang dạy cho lớp thiếu nhi, nhi đồng, cho thanh niên.
So my theme today is.
Và vì vậy cái chủ đề của bài giảng hôm nay là
be the difference when it comes to truth.
Là hãy làm một sự khác biệt khi nói đến lẽ thật.
What is truth? How do we really define it?
Vậy lẽ thật là gì? Chúng ta định nghĩa chữ lẽ thật như thế nào?
Now, if we ask the world what truth is, they'll probably give us a different definition than God's truth.
Nếu mà chúng ta hỏi thế giới, hỏi những người ở ngoài về định nghĩa của lẽ thật, thì có thể họ đưa cho chúng ta một cái định nghĩa khác hơn những người mà ngồi tại đây.
The world's truth is do what makes you happy.
Thế giới, những người ở ngoài, người ta suy nghĩ rằng sự thật, lẽ thật là gì? Lẽ thật là những điều mà làm cho chính tôi được vui vẻ, chính tôi được thỏa mãn.
So let's find out what God's truth is.
Nhưng mà chúng ta cần biết lẽ thật trong Chúa là gì?
It says the Bible identifies truth as the core to the very nature of God.
Chúng ta thấy Kinh Thánh định nghĩa lẽ thật chính là Chúa.
The Bible also talks about truth as the knowledge of the law of God and its applications.
Và Kinh Thánh cũng định nghĩa, Kinh Thánh cũng nói là lẽ thật như là một sự hiểu biết về luật pháp của Thiên Chúa và những ứng dụng của nó.
And I love this biblical definition also.
Và tôi thích cái định nghĩa đã được nêu ra ở tại đây.
Truth is constant and unchangeable.
Lẽ thật là không đổi và không thể thay đổi được.
See, truth can't be changed. It is true or it's not.
Thay đổi là một việc không có thể thay đổi. Một là đúng, hai là sai. Một là lẽ thật.
It's not based on feelings.
Không phải là những lẽ thật, không phải là một cái tình cảm, không phải một cảm xúc của chúng ta.
I feel it in my gut.
Không phải là một cái cảm xúc mà chúng ta cảm thấy được từ trong lòng của chúng ta.
It's about facts and truth.
Lẽ thật là những điều thật sự, những điều mà chúng ta có thật mà chúng ta thấy và chúng ta thấy.
So this shouldn't come to a surprise to you when we define truth that it is Jesus that is the truth.
Và điều này sẽ không gây nên nỗi ngạc nhiên cho chúng ta vì Chúa Giêsu đã định nghĩa chính Ngài là lẽ thật.
God called himself the truth in John 14:6.
Và chính Chúa Giêsu nói chính Ngài là lẽ thật, ta là đường đi và lẽ thật trong Phúc Âm Giăng đoạn 14 câu 6.
In John 1:14 it says he's full of truth.
Và trong Giăng đoạn 1 câu 14 nói rằng Ngài là đầy ơn, chính Ngài đã đầy ơn và lẽ thật.
And Mark 12:32 he says he's the truth.
Và trong Phúc Âm Mác đoạn 12 câu 32 thì nói rằng Ngài là lẽ thật.
In Revelation 21:5 it says Jesus' words are true.
Và trong khách sách Khải Huyền đoạn 21 câu 5 thì nói rằng vì những lời này đều trung tín và chân thật.
And Matthew 22:16 it says taught the ways of God in truth.
Và trong phúc âm Matthew đoạn 26 đoạn 22 câu 16 nói rằng chúng tôi đều biết thầy là thật và theo cách thật mà dạy đạo Đức Chúa Trời.
And John 8:31-32 he says he taught about the truth.
Và trong phúc âm Giăng đoạn 8 câu 31 nói rằng ngài dạy các ngươi sẽ biết lẽ thật vì lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.
And in John 18:37 he says he came into the world to be bearing witness of the truth.
Và Giăng phúc âm Giăng đoạn 18 câu 37 nói rằng ngài đã đến thế giới, ngài đã đến thế gian này vì sao ta đã giáng thế, ấy là làm chứng cho lẽ thật, hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.
And see, we have to be that truth.
Chúng ta biết không? Chúng ta phải là cái lẽ thật đó.
He tells us in Matthew, we are the light of the world.
Trong phúc âm Giăng, trong phúc âm Matthew nói rằng chúng ta là ánh sáng của thế gian.
We are actually bearing him in our lives.
Chúng ta là những phản ảnh của Ngài.
And if you don't have Jesus in your life, you're not bearing that truth.
Và khi mà chúng ta không có Chúa trong lòng chúng ta không thể nào phản ảnh đó cho chúng ta không thể nào phản ảnh Chúa.
So today we're going to learn about this two men in this story.
Và hôm nay thì chúng ta học về hai người ở trong sách Công vụ Các Sứ Đồ.
That made a difference.
Hai người này đã làm thay đổi, đã làm một sự khác biệt.
Because they stood on the truth.
Tại vì họ dám đứng trên lẽ thật.
So let's look into Acts chapter 4.
Vì vậy chúng ta đọc trong Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 4.
In verses 1 through 20.
Câu 1 đến câu 20, Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 4 câu 1 đến câu 20.
It's kind of a long story, but I'm going to read it.
Đây là một cái đoạn mà hơi dài nhưng mà tôi sẽ đọc hết cái phân đoạn Kinh Thánh này.
It says while Peter and John were speaking to the people, the priests and the captains of the guard and the Sadducees came to them. Greatly disturbed that they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. They seized Peter and John because it was already evening. They put him into the custody until the next day. But many of them heard the message and believed, and number of the men grew to about 5,000. The next day, the rulers, elders, scribes assembled in Jerusalem along with Annas, the high priest, Caiaphas, John, Alexander, and many other of the high priest's family. They had Peter and John brought in and began to question them, by what power and what name do you do these things? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people, if we were being examined today about the kind service to the man who was lame to determine how he was healed, then let this be known to all of you and to all the people of Israel. It is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom who is crucified, by whom God raised from the dead, that this man stands before you today healed. He is the stone who builders rejected, who has become the cornerstone. Salvation exists in no one else, for there is no other name under heaven given by men that which can be saved. When they had heard the boldness of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they marveled and took note that these men had been with Jesus. And seeing the man who has been healed standing there with them, they had nothing to respond to. So they ordered them to leave the Sanhedrin and conferred together. What shall we do with these men? They said, it is clear to everyone living in Jerusalem that these remarkable miracles have occurred through them, and we cannot deny it. But to keep this message from spreading any further to any other people, we must warn them to speak no more in this name. Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John replied, judge yourself whether it is right in God's sight to listen to you or rather than God. For we cannot stop speaking about what we have seen and heard.
Tôi xin đọc công vụ các sứ đồ đoạn 4, câu 1 đến câu 20. Phi-e-rơ và Giăng ở dưới tòa công luận. Phi-e-rơ và Giăng đứng nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ, các người Sa-đu-xê thoạt đến, tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền nhân danh Đức Giê-xu sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bây giờ đã tối rồi. Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến 5,000. Bữa sau, các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Jerusalem với Anna, thầy cả thượng phẩm, Caphê, Giăng, Alexander và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm. Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình và hỏi rằng, bởi quyền phép nào hay nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Bây giờ Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng, hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì được làm phép cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thế nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết ấy là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên cây thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này đã được lành mạnh, hiện đứng tại trước mặt các ông. Đức Chúa Giêsu này là hòn đá bị các ông xây bỏ ra rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ danh đó mà được cứu. Khi thấy sự dạng dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người này đã từng ở với Đức Chúa Giêsu. Nhưng vì thấy người đã được chữa lành đứng bên hai người, thì chúng không có lời gì khác để bẻ bác được hết. Chúng biểu hai người ra khỏi tòa công luận rồi, bèn luận cùng nhau rằng, chúng ta xử với hai người này làm sao? Vì cả dân thành Jerusalem đều biết rõ, thật họ làm một phép lạ sờ sờ, chúng ta không chối nổi. Dầu vậy, hầu cho việc này khỏi đồn ra cho dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngâm dọa cấm họ từ rày về sau, chớ lấy danh đó dạy dỗ không cứ là ai. Họ bèn đòi hai người vào rồi cấm tuyệt, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giêsu mà nói hay là dạy. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng, chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì về phần chúng ta không thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe.
It's kind of interesting. We kind of read that and it was about 7 minutes.
Chúng ta đọc cái phân đoạn này có chừng 7 phút.
In the Bible, when they sat in the temple, it was all day they read the scriptures.
Nhưng mà trong cái thời đó, cái chuyện này nó xảy ra cả một ngày ở tại tòa công luận.
So that was kind of we're thinking, man, that's long, but actually it was great to hear God's word.
Cái phân đoạn này nó hơi dài nhưng mà rất là tuyệt vời khi mà chúng ta nghe lời của Chúa.
So let's break down the story of how these two men made a difference.
Chúng ta hãy phân tích cái phân đoạn này để chúng ta biết được cái được lẽ thật.
And how their lives represented the truth.
Và cái phân đoạn này nói gì về lẽ thật?
So in verse 1 and 2 it says Peter and John stood out by speaking out about Jesus.
Trong cái câu 1 và 2 thì nói rằng Phi-e-rơ và Giăng nổi bật lên khi họ nói về Chúa Giêsu.
See, the only way that people will know about Jesus is if they speak up.
Một trong những cách mà người ta nghe được lời Chúa Giêsu, nghe về Chúa Giêsu được là chúng ta hay là họ đó là phải ra và nói về lời Chúa cho người khác để người ta có thể người ta nghe.
So I got a question for you.
Vậy tôi hỏi quý vị một câu như thế trong buổi sáng hôm nay.
This whole week you were out shopping at restaurants wherever you were.
Tuần này quý vị ở nhà đi mua sắm hay là đi ăn ở tại tiệm ăn.
How many of you heard people talking about Jesus?
Có ai nghe người nào nói về Chúa Giêsu hay là không?
How many heard? So at your restaurant, at the store, somebody said, "Hey, did you hear about Jesus and what he did? Hey, great news! Jesus rose again from the dead." How many heard all that kind of conversation in places you went?
Trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, có chúng ta có nghe, có nghe người khác nói rằng, có biết về Chúa Giêsu, có biết chuyện Chúa Giêsu làm, có biết về danh Chúa Giêsu không?
And we wonder why the churches aren't filled.
Và như vậy, chúng ta nhiều khi chúng ta suy nghĩ và chúng ta hỏi. Như vậy tại sao hội thánh không có lớn, hội thánh không có đầy những người ở tại trong cái phòng nhóm này?
The only way that Jesus gets spoken is if we speak him.
Cái cách mà người ta biết đến Chúa là chúng ta phải rao giảng về lời của Ngài.
When's the last time we shared the truth?
Cái lần cuối cùng mà chúng ta nói về Chúa là khi nào?
And every little thing I have truth here, I put Jesus right next to it. If I say truth, it's always representing Jesus.
Và trong bài giảng của tôi, và khi mà tôi viết đó, cái chữ lẽ thật đó là tôi luôn mở cái ngoặc đơn ra và tôi nói lẽ thật đó là Chúa Giêsu.
So they were proclaiming Jesus and him being raised from the dead.
Và họ rao giảng về Chúa Giêsu và cái cách mà Ngài đã từ kẻ chết sống lại.
So news got out.
Và lẽ thật đã được rao giảng ra.
And in verses 3 and 4, all of a sudden, because they're making a difference and being outspoken, people started to get saved.
Và trong câu 4 và câu 3 và câu 4, khi mà lẽ thật được rao giảng ra thì nhiều người được cứu.
It says, but many heard the message and believed.
Và nói là khi mà lẽ thật được rao ra thì nhiều người được cứu.
5,000 men.
5,000 người được cứu.
See, when the truth is being spoken,
khi mà lẽ thật được rao ra,
people will give an ear.
Thì có những người họ mở lỗ tai ra để mà họ nghe lẽ thật.
Those who want to do right.
Những người mà muốn làm được, muốn biết được sự thật, muốn làm đúng.
Those who gossip and are busybodies, they just want to hear the wrong stuff.
Những người mà không nghe lời Chúa, những người mà không muốn sự công bình, không muốn lẽ thật, thì người ta không muốn nghe những lời thật, những sự thật.
So as they continue to do this in verses 5 through 7, others started looking for the truth.
Và khi mà họ rao giảng lời Chúa đó, thì nhiều người trong câu 5 đến câu 7 đó, thì đến và tìm kiếm lẽ thật.
They start to ask him, "We saw the deal, man."
Và họ thấy những người được chữa lành, người họ thấy phép lạ đó và họ tò mò, họ muốn tìm hiểu.
Here's the proof, he's standing right here.
Và đây là cái dấu hiệu, đây là cái lời chứng sự thật là người được chữa lành thì họ đứng ngay chỗ đây.
But
that,
they don't want to know how he was healed.
Họ không muốn tìm hiểu ra cái cách nào mà người đó đã được chữa lành.
They wanted to know by what name you healed him.
Nhưng mà họ muốn tìm hiểu ra qua cái danh nào, qua cái cách nào mà người đó đã được chữa lành.
And they ask you the same questions today.
Và thế giới này cũng hỏi mỗi chúng ta ngồi tại đây một cái câu hỏi giống như vậy.
By what name do you live by?
Là trong cái danh nào mà mỗi ngày cái đời sống của chúng ta sống?
Oh, half is Jesus, is half is myself.
Có phải là mỗi ngày chúng ta sống một phần nữa là Chúa, còn một phần nữa là tôi, phải không?
So they asked the question to him, by what name are you preaching this by?
Và họ hỏi rằng, bởi cái danh nào mà các sứ đồ đã rao giảng về lời của Chúa?
And let me tell you how he said it.
Và để tôi nói với hội thánh về cái cách mà họ nói.
It says, in verse number 10.
Câu 10, công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 10.
It is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified. Isn't that kind of interesting? You guys killed him, and that's the same name of who just raised that man who we just healed.
Trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 10 đó, thì biết thải các ông và dân Israel khá biết rằng ấy là nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên cây thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.
See, making a difference in our lives.
Nếu mà một điều gì mà nó có thể thay đổi cái đời sống của chúng ta,
makes people question us.
Thì khi mà cái điều gì mà thay đổi cái đời sống của chúng ta đó, thì người ta sẽ đặt cái câu hỏi,
by whose name do you live by?
Người ta sẽ đặt cái câu hỏi cho chúng ta rằng mỗi ngày chúng ta sống bởi vì cái danh xưng nào, chúng ta sống trên cái nền tảng nào.
Then in 13 through 17,
câu 13 tới câu 17,
it says, then truth makes the difference and it starts to stand out.
Và ở đây nó là lẽ thật, nó làm sự khác biệt và lẽ thật nó làm nổi bật lên.
See, when they were preaching Jesus,
khi mà họ giảng dạy về Chúa Giêsu,
they didn't have their heads down like this and say, well, it's in the name of Jesus that he was healed and that's why we healed them.
Họ không có gục đầu xuống và họ nói rằng bởi vì danh Chúa Giêsu mà người này đã được chữa lành này kia vân vân.
They actually were bold.
Đây là những người mà họ nói cách mạnh mẽ.
Even the priests and all those that were there.
Những thầy tế lễ có mặt ở tại đó và các quan có mặt ở tại đó.
They said they saw the boldness of Peter and John and realized they were somebody different.
Và họ thấy là qua cái sự mạnh mẽ của sứ đồ Phi-e-rơ và sứ đồ Giăng thì họ thấy những người này có cái sự khác biệt trong cái đời sống của họ.
Get this.
Thấy cái vấn đề này.
They're unschooled.
Những người này là những người thất học.
Oh no.
Các sứ đồ này, các sứ đồ.
They didn't go to Bible school.
Ủa, những người này không có đi học trường Kinh Thánh hả?
That means they can't preach, they can't teach.
Những người này không học.
They didn't go to Bible school.
Không có học trường Kinh Thánh, vậy là những người này không có thể giảng dạy được.
Do you know there's churches today that won't even let you teach unless you have a degree in biblical theology?
Chúng ta có biết một vài hội thánh thì là những người thì không có được phép lên đứng lên tòa giảng mà giảng dạy nếu mà họ không có được đi học, không có được dự bị đi học ở trường Kinh Thánh không?
And there's a place for that.
Và có cái vấn đề về cái việc đó.
But if we're just preaching Jesus, you don't need a theological degree.
Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về Chúa, chúng ta cũng không cần phải đi học trường Kinh Thánh để mà chúng ta nói về lời Chúa.
You just have to know you've been loved by Jesus.
Chúng ta phải cần biết là chúng ta được Ngài yêu thương.
That he died for you.
Và chúng ta biết rằng Ngài chết cho tội lỗi của chúng ta.
And the reason you're sitting here is because of what he did for us.
Và cái lý do mà chúng ta được ngồi ở đây là vì Ngài chết cho tội lỗi của chúng ta.
And he's asking us to make a difference now.
Và Ngài yêu cầu chúng ta để chúng ta làm một cái sự khác biệt cho Ngài.
See, the people were not impressed about us going to church.
Khi mà những người khác thấy chúng ta, chúng ta không có để lại cho họ một cái ấn tượng nào nếu mà chúng ta đi nhà thờ không.
People are not too impressed about all the gifts that go on.
Chúng ta không có để lại một cái ấn tượng khi mà chúng ta cho những người khác những cái món quà hay là dâng hiến cho Chúa hay những việc như vậy.
See, people aren't impressed by how you're serving.
Những người ở ngoài thế giới không, chúng ta không có để lại cái ấn tượng cho họ nếu mà chúng ta phục vụ.
People aren't impressed by how much you give.
Những người ở ngoài thế giới không có, chúng ta không để ấn tượng cho họ bằng cách mà chúng ta dâng hiến cho Chúa bao nhiêu.
You know what they're impressed about?
Nhưng mà quý vị biết là cái gì để ấn tượng lại cho họ hay là không?
Is why you do it.
Là cái cách mà chúng ta làm và lý do chúng ta làm, tại sao chúng ta làm, đó là cái vấn đề mà để lại ấn tượng cho người khác.
If you do it for Jesus, it makes the difference.
Nếu mà chúng ta làm cho Chúa, chúng ta làm một sự khác biệt nào đó, đó là cách mà để lại cái ấn tượng cho người khác.
You stand out.
Chúng ta đứng biệt riêng ra. Chúng ta nổi bật lên.
Even if you give a cup of water in his name, it stands out.
Nếu mà chúng ta chỉ cho một ly nước cho một người nào đó thôi, điều đó làm nổi bật lên.
See, that's the difference when it comes to truth.
Đó là cái sự khác biệt khi mà chúng ta nói đến lẽ thật.
And in John 18 through the 20, it tells you why they do it.
Và trong công vụ đoạn 4 từ câu 18 đến câu 19 thì nói là cái lý do mà tại sao những người đó là làm như vậy.
And it's interesting what we would do today if they asked us the same question.
Và cái điều mà nó thú vị đó là nếu mà những người khác người ta hỏi chúng ta cùng một cái câu hỏi như vậy về ngày nay chúng ta làm như thế nào.
You're sitting at the restaurant having a conversation about Jesus.
Nếu mà chúng ta ngồi ở tại một cái tiệm ăn và chúng ta nói về Chúa Giêsu.
And somebody comes up to you from another table and says, "Don't you continue to speak about that person anymore."
Và nếu một người ngồi ở bàn khác mà đến mà chỉ tay chúng ta và nói là không, tôi cấm anh không được nói về Chúa Giêsu.
That's what they asked them.
Cái đó là cái điều đó là trong Kinh Thánh trong cái phân đoạn Kinh Thánh này họ nói giống như vậy.
Verse 18.
Câu 18.
Then they called them again and commanded them not to speak or to teach at all in the name of Jesus.
Có một cái sứ đồ đoạn 4 câu 18, họ đòi hai người vào và cấm tuyệt chẳng cho nhân danh Đức Giêsu mà nói hay dạy.
And I love Peter and John's response.
Và tôi rất yêu mến cái lời mà sứ đồ Phi-e-rơ và sứ đồ Giăng đã trả lời.
It says, "Judge yourself whether it is right in God's sight to listen to you, or rather than God."
Vì phần chúng tôi không có thể chẳng nói về những điều này mà chúng tôi thấy và nghe. Xin lỗi. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng, chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng?
Then in verse 20.
He says,
"For we cannot stop speaking about what we have seen and heard."
Và về phần chúng tôi không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe.
See, Peter and John were not trying to be superstars.
Sứ đồ Giăng và Phi-e-rơ không phải là những người họ không phải là những người muốn họ là những siêu ngôi sao siêu sao.
I got it.
Yes, got it.
Okay.
Siêu sao.
And they weren't there to be famous.
Họ không phải là những người muốn đến đó để mà muốn làm cho mình nổi tiếng.
They didn't want a big following of thousands and thousands of people coming to hear them preach.
Họ không muốn là họ là cái muốn là họ là những người muốn nổi tiếng nhưng tìm cái danh xưng cho mình mà cả ngàn người đến tìm đến họ.
You know why they did it?
Hội thánh có biết tại sao mà cái lý do gì mà sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng rao giảng là Chúa hay là không?
Because they know God loved them.
Vì họ biết rằng Chúa yêu thương họ.
That Jesus died for them.
Và họ biết rằng Chúa Giêsu chết vì tội lỗi của họ.
They saw him being crucified.
Họ thấy được Chúa Giêsu hy sinh trên cây thập tự, chết trên cây thập tự.
Maybe from a distance.
Và họ thấy xa xa.
But they know he was crucified.
Và họ biết rằng Chúa Giêsu đã chết trên cây thập tự, đã xả thân trên cây thập tự.
And they know he rose again because he stood in the room with them after the resurrection.
Và họ biết như vậy, và họ biết Ngài đã sống lại vì Ngài có hiện ra cho họ trong một cái phòng kính.
See, that's why they preached his name.
Và vì lý do đó mà họ giảng dạy về lời của Đức Chúa Trời.
That's how they made the difference.
Đó là lý do tại sao mà họ làm một cái sự khác biệt.
It wasn't about them.
Không phải vì chính họ.
It was about Jesus.
Nhưng mà vì Chúa Giêsu.
That's what it's all about.
Đó là cái việc mà cái việc mà họ làm.
See, that's why we speak the truth.
Đó là lý do tại sao chúng ta nói về lẽ thật.
Jesus says, "I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father but by me."
Chúa Giêsu dạy rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng có ai đến được cha ngoài ta.
Let me ask you a question.
Để tôi hỏi hội thánh một cái câu hỏi như thế này.
I'm not talking here at church.
Tôi đang nói cái tôi đang bàn cái việc này ở tại hội hội thánh ở tại đây.
Because everybody comes to church does the right thing.
Là mỗi người đến nhà thờ là cái việc đúng.
But outside of church.
Nhưng mà ra khỏi hội thánh rồi.
Are we making a difference?
Khi mà chúng ta ra khỏi hội thánh rồi, chúng ta có làm một cái sự khác biệt hay là không? Chúng ta có tạo một cái sự khác biệt khi mà chúng ta ở ngoài hội thánh hay là không?
Does our lives reflect the truth?
Cái đời sống của chúng ta có phản ảnh được lẽ thật của Chúa trong cái đời sống của chúng ta hay là không?
That's pointing to Jesus.
Cái lẽ thật đó chỉ đến Chúa Giêsu.
See, the next time we go places,
lần sau khi mà chúng ta đi từ nơi này đến nơi khác,
have a conversation with somebody you're with and talk about Jesus and a story in the Bible.
Chúng ta nên nói về Chúa Giêsu và nên nói về những lời của Ngài ở trong Kinh Thánh.
And let's see if anybody's listening.
Để cho người khác có họ có nghe về lời của Chúa hay là không.
But see, don't do it because you want people to listen.
Nhưng mà chúng ta đừng có làm vì chúng ta muốn người khác nghe.
We do it because of like they said. We do it because we can't stop speaking about what we've heard and we have seen and how much Jesus loves us. That's why we do it.
Chúng ta đừng có làm vì chúng ta chỉ muốn họ nghe mà thôi. Nhưng mà chúng ta làm vì những điều chúng ta nghe và thấy, những cái kinh nghiệm mà chúng ta có trong Chúa, những cái điều mà chúng ta biết được về Ngài, vì tình yêu của Ngài ban cho đời sống của chúng ta, đó là lý do mà tại sao chúng ta nói về những việc đó.
If we were true to ourselves,
nếu mà chúng ta thật sự với chính mình,
can we really say that our lives are reflecting Jesus?
Nếu mà chúng ta thật sự với chính mình, chúng ta có thể nói được là cái đời sống của chúng ta phản ảnh Chúa trong đời sống của chúng ta hay là không?
Because people are looking for the truth.
Vì mọi người ở ngoài thế giới, nhiều người ở ngoài bên ngoài đang tìm kiếm lẽ thật.
And the only way they're going to see it is through us.
Và chỉ có một cách một mà họ tìm được lẽ thật, đó là họ nhìn vào cái đời sống của chúng ta và họ tìm đến chúng ta mà thôi.
Are you ready to make a difference?
Chúng ta có sẵn sàng để làm sự khác biệt đó hay là không?
Are you ready for people to say, why are you speaking about that person?
Chúng ta có sẵn sàng. Chúng ta có sẵn sàng để mà chúng ta để mà người khác hỏi chúng ta là tại sao chúng ta nói về một người kia hay là không?
Or
hay là
you might be leading people to Jesus just as Peter and John did and led 5,000 men to Christ because of what they were speaking.
Hay là chúng ta làm như sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng dẫn 5,000 người trở về và tìm đến Chúa Giêsu và dẫn họ đến sự cứu rỗi.
Is he worth it?
Chúa Giêsu có xứng đáng, có được xứng đáng để được tôn cao hay là không?
Did Jesus do enough for you for us to speak out?
Chúa Giêsu đã làm đủ. Chúa Giêsu đã làm đủ để mà chúng ta để Ngài được xứng đáng để mà chúng ta rao truyền danh Ngài cho người khác hay là không?
Did he do enough for you to make a difference?
Chúa Giêsu có làm đủ để mà chúng ta làm sự khác biệt cho Ngài hay là không?
Let's pray.
Chúng ta cầu nguyện.
Heavenly Father, we just thank you again for your love.
Chúa ơi, một lần nữa chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài.
God, we could only speak about your love that you had for us.
Chúa ơi, chúng con chỉ nói được về tình yêu của Ngài làm trên cái đời sống của chúng con.
That you loved us so much that you sent your only son to die for us.
Và Ngài yêu chúng con quá đỗi cho nên Ngài đã sai con một của Ngài đã xả thân trên cây thập tự giá vì chúng con.
And he is so worthy of our praise and honor.
Và Ngài xứng đáng được chúng con tôn ngợi, chúng con ca ngợi và chúng con tôn thờ.
Let us go out today and speak with boldness about how much he loves us.
Chúa ơi, xin Ngài giúp đỡ mỗi chúng con để chúng con sẵn sàng rao giảng lời Ngài cách mạnh mẽ để chúng con công bố lời Ngài cho thế gian này.
Let's start going out to the world that's lost and making a difference.
Chúa ơi, xin Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con ra thế gian hư mất và chúng con tạo nên một cái sự khác biệt cho Ngài.
The days of being silent is gone.
Chúa ơi, những ngày im lặng thì đã được ngừng rồi.
It's time to stand up and be bold and speak about Jesus freely.
Chúa ơi, đây là thời gian mà chúng con có thể đứng lên một cách mạnh dạn để chúng con nói về lời Chúa cho người khác để người ta nghe được lẽ thật của Ngài.
And people are looking for that truth.
Chúa ơi, nhiều người ở thế gian đang trông chờ và đang tìm kiếm, đang chờ đợi sự lẽ thật của Ngài.
And maybe someone here in today in church.
Và Chúa ơi, có thể có người nào ngồi ở tại phòng nhóm này trong buổi sáng hôm nay?
To want to accept that truth in Jesus.
Và muốn nhận lấy lẽ thật của Ngài.
And say, Jesus, forgive me for my sins.
Và có thể nói rằng, Chúa ơi, xin Ngài tha thứ những tội lỗi của chúng con.
I want you to come into my life.
Và Chúa ơi, xin Ngài vào lòng chúng con, Ngài ngự trong lòng của chúng con.
Because I know you died for me.
Vì con biết rằng Ngài đã hy sinh trên cây thập tự vì tội lỗi của chính mình con.
And you rose from the dead.
Và Ngài đã sống lại.
And now I know it is true.
Và bây giờ con biết đó là lẽ thật, đó là sự thật.
Let us just make a difference, Lord.
Chúa ơi, xin Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con làm sự khác biệt cho Ngài.
It has to start today.
Chúa ơi, giúp đỡ chúng con để chúng con làm việc đó từ ngày hôm nay.
As we stand with Peter and John.
Để chúng con đứng chung với lại sứ đồ Phi-e-rơ và sứ đồ Giăng.
We echo the same words.
Để chúng con nói lại những lời y như Phi-e-rơ, sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã nói.
We cannot stop speaking about Jesus Christ.
Chúng con không thể ngừng, chúng con không thể ngừng nói về lẽ thật mà
I will not stop.
Chúng con không thể ngừng, không thể ngừng để công bố lẽ thật.
I will keep preaching the truth.
Chúng con phải tiếp tục công bố lẽ thật của Ngài.
Until he brings me home.
Cho đến khi Ngài đem chúng con trở về nước của Ngài. Amen.
Why? Because he's so worthy.
Chúa ơi, tại sao? Tại vì Ngài đã Ngài là người xứng đáng.
And he deserves all my praise.
Và Ngài là người đáng để nhận được những sự thờ phượng, những sự cao quý, những sự tôn thờ của chúng con.
We all say this in the name of Jesus.
Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.
Amen.